Quan niệm về Đức Phật theo Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm là hai bộ kinh nòng cốt của Phật giáo Đại Thừa. Kinh Pháp Hoa đặt nặng về Pháp, trong khi Kinh Hoa Nghiêm triển khai về Phật là vị có đầy đủ tư cách để tuyên thuyết diệu Pháp. Quan niệm về Đức Phật theo Hoa Nghiêm tất nhiên cũng khởi đầu từ Phật Nguyên Thủy, là Đức Thích Ca. Ngài cũng mang thân tứ đại giống như chúng ta và trải qua quá trình tu hành đắc quả vô thượng bồ đề. Quan điểm cho rằng Phật là người giống như ta và tiến tu thành bậc chánh giác được xét lại trong thời Phật giáo phát triển. Vì câu hỏi được đặt ra là tại sao người đều giống nhau nhưng chỉ duy nhất có Phật thành tựu quá vị toàn giác, còn những vị tu hành khác thì có người thành tổ, có người làm trụ trì, hoặc người chẳng đạt được quả vị đạo. Phật giáo phát triển bắt đầu mở tầm nhìn về chiều sâu, nhìn bên trong cái thực của con người, tức chân đinh để định giá trị khác nhau của mỗi người. Theo tư tưởng Phật giáo phát triển, phần cốt lõi quan trọng hơn, vì lõi thế nào thì hiện ra bên ngoài thế đó. Bên trong hàm chứa cốt cách của Phật, tổ, tất yếu bên ngoài phải hiện tướng hảo trang nghiêm. Đó là do các ngài đã tích lũy công đức tu hành nhiều đời, không phải một kiếp làm được. Một đời thành Phật được như chúng ta lầm tưởng. Chúng sanh tạo nghiệp ác, chất chứa trong nhiều đời cũng giống như vậy. Từ đó hình thành kinh bổn sanh, bổn sự, nói về vô số tiền kiếp của Phật xả thân thành Bồ Tát Đạo. Thân xác giống như chiếc áo mặc cho chân linh. Đó là quan niệm mới của Phật giáo phát triển, bắt đầu quán sát người ở hai mặt. Mặt bề ngoài là sanh thân hay thân mạng hữu hình, và thân mạng vô hình bên trong là báo thân, tức hành vi tạo tác của chúng ta. Do công đức tu hành tạo nên con người là Bồ Tát, Thánh Hiền, Phật, nghiệp chướng trần lao thì tạo thành chúng sanh trôi lăn trong sáu đường sinh tử. Như vậy chúng ta có hai con người, con người bằng xương thịt và con người bằng chân linh. Đại Thừa chú trọng đến phần chân linh, căn cứ vào sanh thân Phật để tìm hiểu chân linh hay nhận ra báo thân Phật. Theo Đại Thừa, báo thân là phước đức, trí tuệ của Phật. Ngài giáo hóa người thành tựu dễ dàng vì lời nói, hành động, việc làm đều phát xuất từ trí tuệ siêu tuyệt và đạo đức hoàn toàn thánh thiện. Đại Thừa nhìn về Phật qua tri thức và đức hạnh của Ngài và triển khai báo thân. Suy nghĩ về báo thân, nương báo thân Phật, tu hành nhằm mục tiêu phát triển báo thân của chính mình. Trên bước đường tu, chúng ta xem Phật, Tổ, Bồ Tát làm gì, ta cũng làm vậy để nuôi lớn báo thân của riêng mình. Đức Phật dạy rằng, ai cũng có thể thành Phật nếu tu tập cho đầy đủ tâm đại bi, viên mãn hành Bồ Tát. Vô lượng kiếp quá khứ, Phật, Hiền Thánh đều trải thân hành Bồ Tát Đạo, làm lợi ích chúng hữu tình mới đạt đến vô thượng đẳng giác. Ngày nay, muốn thành tựu quả vị như Phật, chúng ta cũng phải phát tâm Bồ Đề, dấn thân tu Bồ Tát Đạo. Đó là tư tưởng nồng cốt của Phật giáo Đại Thừa. Tiến đến đỉnh cao của hệ tư tưởng này là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu Đức Phật và cách tu thế nào để thành Phật, tức Bồ Tát Pháp. Tinh thần Hoa Nghiêm cho chúng ta ý niệm về Đức Phật hoàn toàn mới, khác hẳn các bộ kinh Đại Thừa khác. Đức Phật không bị giới hạn trong một loại hình cố định nào. Thật vậy, Hoa Nghiêm mở ra cho chúng ta tầm nhìn phóng khoáng. Theo đó, không có gì không phải là Phật, đó mới là Đức Phật chân thật. Phật này là Phật Huệ. Trí tuệ Phật hiện vô thân đồng nữ thì đồng nữ đó là Phật, hiện trong thân trưởng lão thì trưởng lão là Phật, vân vân. Tư tưởng đặc biệt của Hoa Nghiêm về sự hiện hữu vĩnh hằng của một Đức Phật toàn diện đòi hỏi chúng ta phải đạt đến trình độ nhất định nào đó mới có thể hiểu, sống và hành đạo như vậy. Đứng trên lập trường bao quát, thấy Phật là tất cả, là pháp giới, được Kinh Hoa Nghiêm tiêu biểu qua hình ảnh Phật với 10 loại thân: cụ ấm thân, quốc độ thân, chúng sanh thân, thanh văn thân, duyên giác thân, Bồ Tát thân, Như Lai thân, trí thân, pháp thân, hư không thân. Hay có thể nói, 10 loại hình này là diễn tiến sự sống từ thấp nhất tiến đến quả vị Phật, và từ Phật giới chi phối ngược xuống toàn bộ các loại hữu tình, vô tình. Thứ nhất, ngụ ấm thân. Trái với quan niệm thông thường cho rằng Thượng Đế tạo ra con người và vũ trụ, theo Hoa Nghiêm, trước tiên lấy ngũ ấm làm căn bản, vì tất cả muôn vật đều phát xuất từ ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đức Phật cũng hiện hữu từ ngũ ấm. Ngài tiến đến quả vị toàn giác vì Ngài không bị ngũ ấm chi phối. Chúng sanh cũng mang thân ngũ ấm, nhưng bị đó ràng buộc triệt để, luôn gánh chịu khổ đau sinh tử. Đức Phật khẳng định rằng ngũ ấm cấu tạo nên con người, và con người bị lệ thuộc nó. Chính vì còn kẹt vào thân vật chất, tức sắc quẩn, chúng ta còn bị bốn thứ đói, khát, nóng, lạnh, hành hạ. Khi sống với thức quẩn, mặc dù chưa phải là chân tâm, chúng ta cũng đã thoát khỏi sự ràng buộc của bốn tướng này. Thí dụ như trong giấc mơ, chúng ta không ăn cũng không thấy đói. Hương vị giải thoát đầu tiên của người đắc được sơ quả là xa lìa được đói khát, nóng lạnh. Vì vậy, thiền sư trong lúc nhập định không cần ăn uống, ngủ nghỉ mà không cảm giác đói khát, mệt mỏi, vì họ đang sống với chân linh, vượt ngoài sự chi phối của thân xác. Thân của Đức Phật khởi đầu cũng phát xuất từ thân ngũ ấm như chúng ta, và Ngài cũng sử dụng nó. Nhưng chính yếu là Phật điều khiển được thân hoàn toàn theo mục tiêu mà Ngài đặt ra. Đối với Phật, Ngài mang thân ngũ ấm trang nghiêm bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thành vô thượng đẳng giác để giáo hóa chúng sanh. Cái việc đáng làm đã làm, người đáng độ đã độ, Ngài rời bỏ thân một cách nhẹ nhàng. Đức Phật khác hơn chúng sanh là như vậy. Chúng sanh thì bị thân ngũ quẩn dày xéo, hành hạ, sống khổ với thân, chết cũng không yên với nó. Đức Phật thì tự tại hoàn toàn, vì biến đổi được ngũ quẩn thành pháp thân mà kinh điển diễn tả là nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai. Đức Phật sử dụng và phát triển ngũ quẩn thành ngũ phần pháp thân. Đạt đến đỉnh cao thì Lô Giá Na chi phối buôn loài. Vì vậy, ngũ quẩn được Kinh Hoa Nghiêm coi là một trong 10 thân của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thứ hai, quốc độ thân. Từ ngũ quẩn làm gốc, nảy sinh ra sự sống, hiện thân thứ hai là quốc độ thân, chỉ cho sơn hà đại địa. Nói chung, sự sống đơn bào tiến lên đa bào, phát triển lần đến các sinh vật hữu tình và vô tình. Theo tinh thần Hoa Nghiêm, nhìn sông núi hùng vĩ, ngắm dòng suối chảy, nụ hoa mơn mởn, cá bơi, chim luyện, hay thấy tượng Phật trang nghiêm, cảnh chùa thanh tịnh, khiến ta phát tâm, đó là vô tình thuyết pháp. Thân Tỳ Lô Giá Na đã tác động vào cảnh quan, tạo thành lực hấp dẫn đưa ta đến với Phật đạo. Trong kinh thường diễn tả quá trình hành Bồ Tát đạo, Phật hiện thân trong tất cả các loài, không riêng gì loài người. Ngài đã từng làm nai, chim, sư tử. Trong vũ trụ, cỏ cây hoa lá cho đến động vật đều có Tỳ Lô Giá Na ảnh hưởng đến, và trong các hữu tình chúng sanh thuộc tứ sanh lục đạo cũng chịu lực chi phối của Tỳ Lô Giá Na để tồn tại. Thứ ba, chúng sanh thân. Loại thân hình thứ hai của thân Phật Tỳ Lô Giá Na là trải thân ra làm đất đai, làm cây cỏ, làm núi sông để che chở, nuôi sống, dung nhiếp muôn loài. Không loài nào mà tâm đại bi Phật không tác động đến. Thể hiện sự hiện hữu loài thân thứ ba của Phật gọi là chúng sanh thân. Dưới con mắt người hành đạo theo tinh thần Hoa Nghiêm, con ong, cái kiến cho đến cồng cỏ, bùi gai, không cái gì mà không dễ thương, không phải là Phật. Ngược lại, mọi sự vật trên cuộc đời đều chướng tai gai mắt với phàm phu, ràng buộc họ, làm cho khổ đau. Trên tinh thần tất cả đều đẹp, những người thật dạ tu hành ở bên phiến đá, cạnh dòng suối, trong núi rừng, nhưng có cảm nghĩ nơi đó hiện diện ba đời mười phương Phật, họ dễ dàng tiến tu giải thoát. Nhưng nếu khởi vọng tâm đòi hỏi phải ở chỗ này mới tu được, ở chỗ kia buồn khổ, thì không thể nào sống trong thiền môn. Riêng tôi vào thời niên thiếu, có lúc hành đạo ở dưới gốc cây, sống thật đạm bạc, cảm nhận hạnh phúc kỳ diệu. Thiết nghĩ người nào dân du hành đạo dễ nhận ra ý này. Khi trụ tâm tu hành, cái gì cũng đẹp, nhưng bắt đầu xây cất tinh xá, chùa chiền, thu nhận đồ chúng, thì cũng bắt đầu khổ với trần duyên. Thật vậy, tâm hồn chúng ta thoáng, không chấp vật, cái gì đối với chúng ta cũng tốt, nhưng chấp một cái là trùng trùng duyên khởi, phiền não sanh ra. Bước theo lộ trình Hoa Nghiêm, chúng ta cũng tập mang tinh thần rộng lớn như vậy, tập làm những việc bao dung, giúp đỡ người phát triển. Đó là con đường đưa chúng ta đến quả vị toàn giác trong tương lai. Nói cách khác, ngũ quẩn phát triển đạt đến đỉnh cao Tỳ Lô Giá Na, chi phối muôn loài. Thứ tư, thanh văn thân. Từ chúng sanh thân, Đức Phật nhận ra cuộc đời không bền chắc, khởi tâm đi tìm hằng hữu. từ bỏ đời sống thế thân, đi theo lộ trình Phật đạo, mang thân tu sĩ, tức thanh văn thân, cũng là một loại hình thân của Phật. Thanh văn có bốn hạng. Tăng thượng mạng thanh văn học nhiều nhưng chỉ để nói khoác. Chúng ta cần cân nhắc, đừng để rớt vô hạng này. Hạng thứ hai, thú tịch thanh văn, học và chấp vào pháp đã được. Họ sống với pháp đó cho đến lần tách rời cuộc đời, không biết gì đến thế gian. Khi đắc đạo, họ hướng thẳng về an trú niết bàn. Hạng thứ ba là thoái chuyển thanh văn, phát tâm bồ đề, làm lợi ích chúng hữu tình, nhưng nghiệp và phiền não bản thân còn nhiều, bị chúng sanh gây khó khăn, họ không thể tiến tu Bồ Tát đạo, phải lui trở lại tu hành viễn ly. Sau cùng là Bồ Tát thị hiện thanh văn, thực sự là Bồ Tát, nhưng ở trong hàng thanh văn để giáo dưỡng họ. Bốn hàng thanh văn trên đều mang hình thức đệ tử Phật, dù họ tu cách nào, Phật lực cũng chi phối đến thân họ. Đối với người Tây Tạng, hàng tu sĩ được quý trọng như Phật sống. Tinh thần này được kinh Pháp Hoa diễn tả là thế gian tướng thường trụ, tức ở trong loài người, mang thân người duy trì được Phật Pháp qua hành động và tư tưởng trong cuộc sống. Như vậy, người tu theo Pháp Phật trắc nghiệm 37 phẩm trời đạo giữa lòng cuộc đời, được coi như là Pháp thân của Đức Phật hay thanh văn thân, là một phần trong tổng thân của Phật Thích Ca. Thứ năm, duyên giác thân. Trong hàng đệ tử Phật, duyên giác thuộc tầng lớp trí thức, tinh thần rất bén nhạy. Họ quán nhân duyên để thấy được mối quan hệ giữa mọi người với nhau trong xã hội. Và theo lời Phật dạy, người nào thấy nhân duyên thì thấy được pháp chân thật, đó là điều tiên quyết để tiến đến quả vị toàn giác. Hàng duyên giác hay bích chi Phật ẩn tu, thâm nhập thiền định, nhận chân được mối quan hệ của chúng sanh trong tứ sanh lục đạo và hành xử theo đúng với lý nhân duyên ấy, thì họ vẫn được coi là một hiện thân của Phật trên cuộc đời. Thứ sáu, Bồ Tát thân. Thanh văn tu hành tập thể và duyên giác hay độc giác ẩn tu quán sát các pháp. Tổng hợp hai cách tu này, có mẫu người thứ ba vừa có đạo đức vừa có tri thức, đi vào đời độ sanh, gọi là Bồ Tát. Bồ Tát hay bậc giác hữu tình, tức người đem ánh sáng giác ngộ đến các loài hữu tình. Họ phát tâm bồ đề, khởi niệm thương chúng sanh và đến giúp đỡ, cũng là do Phật lực chi phối đến. Trên tinh thần hành đạo cứu đời, vì tiếp nhận được lực Tỳ Lô Giá Na, nên Bồ Tát thân cũng là thân của Phật. Thứ bảy, Như Lai thân. Khi người tu tròn đủ hành Bồ Tát và tâm đại bi thì đạt quả vị Phật, tức Như Lai thân. Với thân Như Lai, không còn phải dấn thân vào đời để cứu độ như Bồ Tát, không phải ẩn tu như hàng duyên giác, cũng không cần sống trong tập thể để trao đổi sách tấn nhau tu hành như thanh văn, vì Như Lai thân không từ đâu tới và cũng không đi về đâu. Chính thân đó tác động đến các loài chúng sanh và giáo hóa được tất cả mà không cần cử thân động niệm. Ở quả vị Như Lai, không cần làm tất cả sự việc trước nữa, nhưng các loài hữu tình chúng sanh tự phát tâm tu và tự giải thoát. Đó là đặc biệt của sự giáo hóa bằng Như Lai thân, không cần cứu độ mà mọi loài được nương nhờ, tự tôn kính, quy ngưỡng Phật. Thứ tám, trí thân. Trên bước đường tu, sử dụng thân của từng giai đoạn tu khác nhau, thành đạt đến vị trí Như Lai, lúc ấy như như bất động mà vẫn hóa độ được chúng sanh. Hoạt động chính của Như Lai không phải bằng thân xác vật chất, bằng ngôn ngữ bình thường, nhưng bằng trí tuệ, nên gọi là trí thân. Thứ chín, pháp thân. Dùng trí thân, tức dùng trí tuệ Như Lai tác động chúng sanh, khiến họ phát tâm bồ đề. Chúng sanh chịu sự chi phối của trí thân, gồm cả hữu tình và vô tình. Chúng sanh tức nhất thiết pháp. Tất cả pháp, không có pháp nào mà trí tuệ Như Lai không chiếu tới được. Trí Như Lai chiếu tới đâu thì biến các pháp ấy thành pháp thân của Đức Phật. Đó là điểm then chốt của Kinh Hoa Nghiêm quan niệm về Đức Phật. Trí tuệ Phật chiếu vào một tu sĩ hay cư sĩ, tác động họ phát tâm, chiếu vào tất cả sự vật thì làm vật đó biến chuyển thành pháp của Phật. Ví dụ, trí tuệ Như Lai tác động vào chúng ta, khiến chúng ta phát nguyện theo Phật đạo, và cũng tác động qua các pháp, biến gạch ngói, đất đá thành chùa chiền, tu sĩ, tín đồ, chùa, cảnh vật, pháp khí hiện hữu, để Phật pháp tồn tại, phát triển, thì tất cả đều là pháp thân của Đức Phật. Quan cảnh thiền môn, tuy không phát ra âm thanh nhưng tác động cho người hình dung ra Phật, liên tưởng đến cách sống của Ngài, và họ phát tâm tu theo, tức pháp thân của Phật đã thuyết pháp. Có thể nói, pháp thân Phật theo tinh thần Hoa Nghiêm được triển khai rộng hơn ý niệm pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ hạn hẹp trong giáo pháp Phật còn lưu lạc. Kinh Hoa Nghiêm quan niệm tất cả pháp, kể cả sơn hà đại địa, đều dân lực chi phối của Huệ Như Lai, đều là pháp thân Phật. Từ căn bản ấy, tất cả mọi sự vật trên cuộc đời đều biến thành Phật pháp nếu có Huệ Như Lai rọi vào. Một miếng gỗ, cục đá hay đồng chì đều biến thành Phật khi người tạo ra nó hoặc chiêm ngưỡng, kính lễ, nhận được Huệ Như Lai, có ý niệm về Phật. Trái lại, không có Huệ Như Lai đầu tư vào thì đất đá vẫn là đất đá. Triển khai mạnh về ý nghĩa này, Kinh Hoa Nghiêm chủ trương bằng mọi cách phát được Như Lai Huệ để chiếu sáng vào lòng cuộc đời, vào vũ trụ, biến tất cả thành Phật pháp. Thứ 10, hư không thân. Tiến theo lộ trình Hoa Nghiêm, đạt đến đỉnh cao nhất là hư không thân hay Tỳ Lô Giá Na thân. Tỳ Lô Giá Na dịch là phổ quang minh chiếu, chỉ cho trí tuệ rọi vô pháp, biến pháp thành pháp thân. Lúc ấy trí và lý bất nhị kết hợp thành một. Thiết nghĩ đây là loại hình của thế giới tu chứng, khó diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường. 10 thân Phật nói trên là tổng thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, kết hợp giữa chân lý và trí tuệ, chi phối ngược xuống 9 loại hình, từ hàng thánh giả đến người thường trên cuộc đời và cả loài hữu tình, vô tình. Trong vô hình, lực Tỳ Lô Giá Na chi phối xuống hữu tình chúng sanh và vô tình khí thế giới, khiến cho tất cả phát tâm Bồ Đề, tiến tu đạo nghiệp, kết hợp thành pháp giới. Đó là thế giới huyền môn của đạo Phật, dành cho những người tiến bước theo Bồ Tát đạo, đạt đến bằng sự tu chứng thật sự, nằm ngoài lãm bàn của phàm phu điên đảo vọng tưởng.
Chương 3: Ý nghĩa đề Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là tên tóm gọn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chữ đại trong tên kinh không có nghĩa đối lại với tiểu. Ở đây, đại chỉ cho đại dụng hay tổng thể. Đức Phật đắc đạo thấy được tổng thể sự vật hay nắm bắt được chân lý. Chúng ta đang bước theo dấu chân Phật, tức đang hướng tới chân lý. Chưa nắm bắt được chân lý, làm sao chúng ta thấy chân lý, thấy đại dụng? Trước tiên, chúng ta thấy chân lý qua giáo lý, mà Đức Phật thường ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Phật chỉ đâu, chúng ta thấy đó. Thật sự, chúng ta không thấy, nhưng nhờ giáo lý soi sáng, từng bước nhận ra chân lý. Hàng thanh văn tu theo lộ trình này. Tôi cũng vậy, trải qua hàng chục năm siêng năng đọc tụng kinh điển với tất cả tấm lòng, mới thấy từng phần chân lý tương đối chính xác. Tuy chỉ thấy mặt trăng hay chân lý ở đằng xa một cách lờ mờ, chưa nắm bắt được, nhưng ít ra cũng nhận biết được nó để chúng ta đi tới. Kế đến, chúng ta suy nghiệm lời Phật dạy để hiểu sâu xa hơn. Trước, chúng ta chỉ nghe thuyết giảng hoặc đọc kinh để tưởng tượng, hình dung ra chân lý. Nay chúng ta hạ thủ công phu, tập trung tư tưởng, suy nghĩ thì chân lý từ từ hiện rõ nét. Đó là cách tu của duyên giác, nỗ lực thiền quán làm vấn đề sáng ra. Đến giai đoạn thứ ba, hành Bồ Tát Đạo vào đời trắc nghiệm 6 pháp ba la mật và 4 pháp nhiếp, biết rõ căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Từ đó thay đổi nghiệp thức hành uẩn của ta và người. Bồ Tát bắt đầu nắm bánh xe tạo hóa, chuyển đổi từng phần sự vật theo ý muốn. Quá trình tu tam thừa giáo như vậy, giúp chúng ta nắm được phương tiện trong tay mới chuyển được vật. Không trải qua ba giai đoạn này, việc tu hành không thể đạt kết quả tốt. Tùy theo phương tiện mà chúng ta nắm được phần nào thì vận dụng được phần đó. Trên lộ trình Bồ Tát Đạo, chúng ta khám phá đại dụng và càng làm càng thấy nhiều điều chưa biết. Chúng ta vẫn sinh hoạt trong tổng thể, phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Có thể nói, ở giai đoạn này, chúng ta tu sáng hơn, tự tin hơn và có thành công hơn. Tiến tu như vậy, ánh sáng trí tuệ cho ta thấy được tổng thể của sự vật, thấy được sự chi phối toàn bộ của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân hay Đại Nhật Như Lai Hằng Hữu Bất Sanh Bất Diệt, nắm bắt toàn bộ tổng thể của sự vật. Ý này được kinh diễn tả là Ngài đắc đạo, khám phá ra bàn tay tạo hóa hay người thợ xây ngôi nhà, và từ đó Ngài chủ động hoàn toàn vận mạng của Ngài. Kinh Hoa Nghiêm muốn chỉ cho chúng ta lộ trình tu hành, khám phá và nắm bắt được tổng thể của sự vật. Đại là tổng thể, từ tổng thể phân ra thời gian và không gian. Thời gian luôn di chuyển và không gian luôn biến động, và chúng luôn tác động lẫn nhau, cũng như chi phối tất cả sự vật. Mọi vấn đề đều phát sanh từ thời gian, không gian. Phương là chiều đứng và quảng là chiều rộng, cộng lại là vũ trụ. Hay thời gian và không gian hợp lại tạo thành vũ trụ, và sự sống muôn loài, sự vật vận hành, tức vũ trụ biến đổi, xoay dần, đều không nằm ngoài thời không. Pháp thân Phật vĩnh hằng, nhưng từ tổng thể phát sinh ra báo thân và ứng hóa thân Phật có đổi khác. Thật vậy, giáo lý Phật bất biến nhưng thường tùy duyên. Trên nền tảng ấy, tổng thể hay Phật giáo muôn đời không thay đổi. Tuy nhiên, để tồn tại thích nghi, sinh hoạt từng chỗ, từng lúc có biến đổi. Nếu giữ nguyên khuôn mẫu cố định thì phải bị loại ra ngoài cuộc sống của trời đất. Đại hay tổng thể bất biến, nhưng nhờ phần dụng là báo thân linh hoạt, tức đạo đức và tri thức được vận dụng thích nghi, lợi lạc nên tồn tại mãi. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rõ, nếu giữ được hai thứ vốn quý giá là đạo đức và tri thức, thì ở đâu chúng ta cũng được quý trọng. Tu theo Hoa Nghiêm là tu trong tổng thể của sự vật, lấy những gì đẹp nhất của nó trang nghiêm cho ta, chứa đựng tri thức và đạo đức của nhân loại trong đầu ta, trong trái tim ta, thể hiện thành báo thân Phật. Chư Phật đều giống nhau ở điểm tri thức và đạo đức vẹn toàn, làm thầy trời người, được cung kính cúng dường. Tuy nhiên, cách hành đạo của các ngài khác nhau. Thí dụ, Phật Tịnh Lưu Ly chỉ giữ tâm trong sáng và dùng tâm ấy cảm hóa người trong sáng theo. Phật Hương Tích thì dùng mùi hương cảm hóa người phát tâm tu thành Phật. Phật Di Đà thì sử dụng phương tiện lầu cát, ao thất bảo, chim nói pháp, vân vân để giáo hóa. Từ tổng thể pháp thân hiện ra hoạt động của báo thân trong trời đất, tùy duyên cứu độ chúng sanh bằng mọi cách không ngừng nghỉ. Đó là hiện hữu của Như Lai, bất động mà biến hóa lợi ích không cùng. Tinh thần này được Phật giáo Đại Thừa triển khai thành dĩ bất biến, ứng vạn biến. Theo đó, sự vật thay đổi như thế nào ta vẫn thích nghi được để tồn tại. Không thích nghi thì chắc chắn bị tiêu diệt, như lịch sử đã từng ghi nhận thảm họa đổ lên Phật giáo Ấn Độ xưa kia và ngày nay một số nước Phật giáo nguyên thủy. Đức Phật cũng trụ ở trạng thái bất biến, tức an trú đại thiền định ở cung trời Đâu Xuất. Từ trạng thái Phật ở thể tỉnh, Ngài khởi tâm đại bi, ứng vạn biến, chọn thành Ca Tỳ La Vệ làm nơi đản sanh vào thời gian cách đây hơn 2.500 năm, đó là hiện thân Phật Thích Ca Mâu Ni ở thể động. Hiện hữu trên cuộc đời, Đức Phật vận dụng đạo đức và tri thức chuyển hóa mọi tư tưởng và việc làm sai lầm của hàng trí thức đương thời. Đức Phật chỉ cho mọi người nhận ra chính họ làm chủ cuộc đời của họ. Đừng dại khờ, giao vận mạng cho người mà mình không hề biết rõ. Trước đó, tất cả mọi người đều lệ thuộc thần linh. Nhưng nay Phật dạy ngược lại, dạy chúng ta chủ động, sử dụng ngay tri thức của ta để tự quyết định mọi thành bại của đời ta. Tu sĩ Đại Thừa nối gót theo Phật, hành đạo ở nơi nào đều sử dụng ngũ minh để giải quyết nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật cho người dân nơi đó. Kinh Hoa Nghiêm nối kết lại những tư tưởng Đại Thừa Viên Giáo, gồm có 36.000 bài kệ nói về việc làm cao quý của các Bồ Tát, tiêu biểu bằng hoa. Hoa ở đây là tất cả loài hoa, không phải chỉ có hoa sen như Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát theo Hoa Nghiêm góp nhặt được tất cả hoa hay tinh ba của muôn loài. Dưới mắt Bồ Tát, mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều tốt. Quan trọng là phải thấy được điểm tốt đẹp của người và quan hệ với họ ở mặt tốt đó. Thật vậy, thể nghiệm lời Phật dạy, Tổ sư Pháp Tạng không thấy bà Võ Hậu hoàn toàn xấu ác như người ta thường chê bai, và Ngài đã khai thác được mặt tốt, cảm hóa bà trở thành người bảo trợ cho việc phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta không nói cái nào hay, cái nào dở. Mỗi thứ đều có nét đẹp riêng. Tu Bồ Tát Đạo, ai có điều gì tốt, chúng ta học cái tốt ấy. Theo Hoa Nghiêm, chúng ta lấy tinh ba của cuộc đời, văn minh của nhân loại để trang bị cho trí năng và phục vụ lợi ích cho đời, không phải chỉ sử dụng một cái duy nhất rớt vô cục bộ. Theo tôi, hiểu biết càng nhiều càng tốt. Triết học Đông Tây, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân, chúng ta đều am tường. Biết để sống với đời, cảm hóa người mới hành Bồ Tát đạo được, và chỉ có con đường này mới dẫn chúng ta đến quả vị toàn giác. Tóm lại, đề Kinh Hoa Nghiêm tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, chỉ cho chúng ta thấy Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm là tổng thể của vũ trụ, tức Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân. Đức Phật này chi phối muôn sự muôn vật vì Ngài đã trang nghiêm bằng chân thiện mỹ vẹn toàn, nghĩa là đạo đức và tri thức Phật bao trùm muôn loài, tác động cho tất cả hữu tình vô tình chúng sanh thăng hoa trên đường thánh thiện. Có thể nói đề kinh có vài chữ nhưng bao hàm tất cả kinh. Vì vậy, theo tinh thần Hoa Nghiêm, tất yếu không chỉ giới hạn ở việc học ngữ ngôn văn tự, nhưng học và ứng dụng trong cuộc sống như thế nào để chúng ta xứng đáng làm thầy đúng như ý Phật dạy. Thể nghiệm pháp Phật, chúng ta biết rõ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, năng lực của đối tượng và tùy theo đó mà giúp họ trưởng thành. Chúng ta tự khẳng định vai trò đạo sư của người tu sĩ. Theo ta thì người được lợi lạc nhiều mặt. Nương đạo đức của ta thì người trưởng dưỡng được đạo tâm. Nhờ chỉ dạy của ta mà người nâng được nhận thức sáng suốt hơn, cuộc sống an lạc hơn, phát triển hơn. Không phải người theo để nuôi ta, làm tôi mọi cho ta. Đức Phật không bao giờ đào tạo những người ăn hại. Bước theo lộ trình Hoa Nghiêm, nối tiếp sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của Đức Phật, thể hiện đúng tư cách nhà truyền giáo. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời vì lợi ích và hạnh phúc cho số đông.